Chương 61 chết đi. Mặt nước hải dương gầm lên mãnh liệt, những hòn băng sơn nổi ngoài khơi theo những con sóng nhấp nhô, còn chúa tể một phương thế giới tứ ung thì lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt dữ tợn hiển nhiên lúc nãy bị một vực chủ bức bách đến nước này làm hắn vô cùng tức giận. Đây là một sự sỉ nhục của giới chủ. Nói nhảm với ta có ích gì chứ? La Phong mặc áo đen, đứng xa xa giữa không trung, thân thể lại một lần nữa hóa thành u ảnh. Khi thông qua phân thân ma sát tộc để thi triển thân pháp u ảnh trong u ảnh bí điển, quả thực như cá gặp nước, tăng tốc trong nháy mắt trong chiến đấu đã vượt xa giới chủ trước mắt. U ảnh tư ung lập tức lùi phát lại, nổ đi tư ung gầm lên, hai mũi trùy nhọn màu đen, màu trắng trước người hắn nhất thời phát ra hào quang chói mắt vô cùng. Mũi trùy màu trắng làm giá vô cùng, mũi trùy màu trắng làm giá vô cùng. Không khí đã ngưng kết ra những bông tuyết bay phiêu phiêu. Còn chung quanh mũi trụy màu đen lại hình thành tiếng rít sóng biển, hình thành một vùng nước đen vần quanh. Cả mũi trụy màu đen lúc này tựa như một con hắc long, ầm, ầm, ầm. Một con thủy long đen, một con băng long trắng quấn quanh lẫn nhau xoay tròn, thậm chí còn dẫn tới việc làm chấn động cả một phương thế giới. Lực thế giới vô tận tràn vào hai con rồng. Con thủy long đen ẩn chứa ý cảnh dữ tợn vô cùng. Còn con băng long trắng lại ẩn chứa ý cảnh trang nghiêm tuyệt đối. Chiêu này tên là sông long thích. Là đại tuyệt chiêu mà sau khi tư ung tìm hiểu quy luật bản nguyên thủy cảm ngộ ra được. Có lẽ mức độ cảm ngộ quy luật của hắn thua xa La Phong, nhưng dù sao cũng ẩn chứa chút lực quy luật. Hơn nữa, dù sao thuần túy về cấp độ sức mạnh và dưới sức ép của một phương thế giới thì ưu thế của hắn cũng quá rõ ràng. Hai con rồng quấn quanh xoay tròn giống như hình thành một cái máy khoan địa khổng lồ, trong nháy mắt đã xoắn lại thành một mũi nhọn mờ ảo tới trước mắt La Phong. Quả nhiên báo nổi rồi. Hắn nhanh quá, La Phong thi triển thần pháp đến cực hạn, nhìn con hắc long và băng long cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mắt, nhất thời áo ánh mơ hồ mấy động, thay đổi phương hướng né tránh hết sức tài tình. Trong lúc đó, trong tay La Phong cũng chợt xuất hiện 6 thuẫn bài hình thoi. Thuẫn bài này chỉ nghiêng một chút rồi rút lại, chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng lại giống như làm không gian chung quanh bị đẩy tới trước một chút. Thủy long đen, băng long trắng quấn quanh xoay tròn, bị không gian áp chế, nên hơi bị ảnh hưởng, lập tức ầm ầm đánh vào 6 thuẫn bài hình thoi. Ngay khi va chạm, hai con cự long bằng năng lượng lập tức nổ tung, nhưng lực nổ cơ hồ trong nháy mắt đã ném văng La Phong ra sau, máu tươi từ miệng hắn phun ra tung tóe. Còn 6 thuẫn bài hình thoi trong tay cũng bị đánh bay tán loạn. Gừ ào, ở trong tâm hai con cự long năng lượng hai mũi nhọn màu đen màu trắng chợt lộ ra hình ảnh thật, đâm thẳng về phía La Phong đã bị ném văng đi. Xoát, La Phong ở giữa không trung trong nháy mắt lại né tránh được. Chung quanh trong nháy mắt xuất hiện trên vạn huyễn thân. Đầu tiên là va chạm, sau đó nổ tung, cuối cùng một cú đâm tới. La Phong cúi đầu nhìn cánh tay trái vốn cầm thuẫn bại đã hoàn toàn bị gãy, tay hắn đầy máu, nhưng khi dòng khí lưu màu đen quấn quanh thì trong nháy mắt đã bình thường lại, ẩn chứa lực quy luật, lực thế giới điều rồi phụ trợ của phương thế giới, hai binh khí niệm lực hợp lực. Chiêu này uy lực cực mạnh. Xa xa tư ung lơ lửng giữa không trung, vốn lộ ra một nụ cười, rồi sau đó nhất thời như nổi điên, phẫn nộ gầm lên. Ngươi còn không chết sao? Ta không tin, ngươi không chết. Đi tư ung gầm lên, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nghiến răng chỉ vào hai mũi trụy. Tự hồ dùng hết ý thức để khống chế binh khí niệm lực. Ầm, ầm, ầm. Hai mũi trụy nhọn trong nháy mắt đảo qua thành hai luồng vòng cung. Mũi nhọn màu trắng làm chung quanh vô số bông tuyết phải ngưng tụ, rồi ngưng tụ thành một con băng long khổng lồ vô cùng rõ ràng. Còn mũi nhọn đen chung quanh có hắc thủy vờn quanh, ngưng tụ thành một con thủy long đen. So với chiêu lúc trước thì chiêu này rõ ràng hơn nhiều. Hai con rồng với lợi trảo sừng nhọn cánh, tất cả đều hoàn toàn có thể thấy được. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Tứ ung hoàn toàn điên cuồng, hống hống. Hai con cự long rít lên xông tới, không biết là tiếng gầm của rồng hay tốc độ quá nhanh làm phát sinh sóng xung kích. Hai con cự long như thật, rít lên xoay tròn, long vĩ quật tới, lợi trảo chụp mạnh, thân thể điên cuồng, nhất thời vô số huyễn thân biến mất, La Phong bị rơi vào thế chật vật vô cùng. Sức mạnh tuyệt đối cách nhau mấy chục lần, hắn lại có phụ trợ của một phương thế giới, lại cũng biết quy luật bản nguyên thủy, hơn nữa là tinh thần niệm sư, rất khó trêu. Cho dù là phân thân ma sát tộc của ta khi chiến đấu cũng phải cố hết sức, nhưng như vậy mới có tính khiêu chiến chứ. La Phong hoàn toàn vận chuyển thân pháp tới cực hạn. Ma sát tộc vốn chính là tộc quần ám sát mạnh nhất, đi theo con đường ám sát, còn u ảnh bí điển cũng theo con đường như vậy. thân pháp u ảnh phối hợp với phân thân ma sát tộc thật là tuyệt phối. Dưới sự điên cuồng của Tư Ung, mặc dù La Phong lần lượt bị thương, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo trụ được mạng nhỏ của mình. Về phần bị thương ư, phân thân ma sát tộc chính là sinh mạng năng lượng, thương thế hoàn toàn có thể nhanh chóng khôi phục. Phốc, khóe miệng La Phong lại ứa máu tươi, rồi lập tức lóe lên rồi biến mất. Xoẹt, đao quang lóe lên, lại bị một cái lợi trảo của con băng long hất bay đi. Còn cả móng vuốt con băng long đã ầm ầm vỡ vụn, nhưng lại một lần nữa ngưng kết như cũ. Còn La Phong vì bị đánh bay ngược lại, thân thể lại chợt lóe lên, rồi lại biến mất. Sao lại như thế? Sao còn không chết chứ? Tư Ung hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cấp khu vực, ta là cấp thế giới mà. Rốt cuộc là thân pháp quỷ mị gì thế? Lại nhanh đến này, quỷ dị đến nước này, lần lượt bị thương mà chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Tư Ung lơ lửng giữa không trung, không chế hai binh khí niệm lực kiệt lực công kích La Phong. Hiển nhiên xét về thực lực bản thân, cộng với cấp độ, hắn hoàn toàn nắm thượng phong. Nhưng ưu thế không có nghĩa là có thể chiến thắng. Hắn đánh La Phong rất mạnh, nhưng La Phong vẫn không sao. Thân pháp vẫn quỷ mị, công kích vẫn đáng sợ vô cùng, làm cho người ta phải kinh ngạc. Điều này làm Tư Ung càng thêm tức giận. Chỉ có thể thu nhỏ phạm vi lại, thu nhỏ phạm vi lại. Binh khí niệm lực của ta sẽ có phạm vi công kích nhỏ, hiệu suất mới có thể cao. Tư Ung ý thức được vấn đề. Vì phạm vi chiến đấu song phương quá lớn, làm La Phong mỗi lần chợt lóe đều ra xa vài chục km, trong nháy mắt đã lóe ra hơn trăm lần. Không gian càng lớn, La Phong càng dễ thi triển. La Phong càng dễ thi triển, hay binh khí niệm lực tự nhiên không thể chuyển ưu thế thành thắng lợi được. Hai con cự long lui về phía sau, tới gần Tư Ung hơn. Lúc trước La Phong nắm trong bán kính 80 km sẽ bị lọt vào công kích. Nhưng bây giờ, hai con cự long lại lui về sau. Chỉ khi La Phong nằm trong phạm vi hình xixi km quanh Tư Ung mới bị lọt vào công kích, thu nhỏ lại phạm vi, hiển nhiên sẽ có hiệu suất cao hơn. Thật thông minh, người cuối cùng cũng ý thức được vấn đề. La Phong luôn luôn bị ép tới mức chật vật, căn bản không thể đến gần Tư Ung, lúc này trong mắt lại sáng lên. Trong nháy mắt, hắn nhằm phía Tư Ung, lao tới Tư Ung ở trung tâm. Dùng hai thanh binh khí niệm lực ngưng tụ thành cự long căn bản vẫn không nhúc nhích. Khi La Phong tiếp cận rất gần, hai con cự long mới gầm lên bắn ra, khoảng cách dần làm con thủy long đen, băng long trắng trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. La Phong muốn né tránh cũng có chút chật vật. Một lần giao thủ làm cả người La Phong run lên, khóe miệng phun ra vòi máu, vội mũi, tay cũng có tơ máu chảy ra, lão đảo lùi lại, đồng thời lắc mình tránh né. Áo trật trẻ, ha ha ha, ha thấy ưu thế rõ ràng lớn hơn, Tư Ung nhất thời cười to. Cấp thế giới chính là thế giới chủ, cấp khu vực là cấp khu vực, ngươi dù có thiên tài tới mấy cũng chắc chắn sẽ chết. Xoát, 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 xoát. Lần lượt tới gần Tư Ung khoảng cách gần, có tốt có xấu. Chỗ tốt là vì tốc độ La Phong nhanh hơn, thỉnh thoảng có thể vọt tới trước người Tư Ung. Chỗ xấu là, khi ở gần, công kích nhau nhanh hơn, thời gian phản ứng ngắn hơn. Xoát, một cú dắt mình như quỷ mị, đột phá khoảng cách 30 km, trong nháy mắt đã tới trước người Tư Ung vẻn vẹn chỉ có chừng 100 mét. Tư Ung một mặt khống chế thuận bại tứ phía, đồng thời tùy tâm sở dục khống chế hai thanh binh khí niệm lực tiếp tục vây công La Phong. Ta không tin, ngươi tới gần vẫn có thể chống được 2-3 lần nữa, nhưng thể chống được vài chục vài trăm lần không? Tư Ung gầm lên, tán thân. La Phong gầm khẽ một tiếng, thi triển một đao mạnh nhất của hắn bày, đao quang ảm đạm hung dữ. Trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách mấy chục thước, bổ thẳng về phía Tư Ung, còn trong màn đao quang lại ẩn chứa luồng sát khí ghê gớm, khí tức hung hãn, quả thực làm cho người ta phải hết hồn. Không gian chung quanh đều bị thanh chiến đao này khống chế, ở đầu đao quang còn thoáng có ánh kim mang. U ảnh thất tuyệt đao, tán thân, vô dụng. Tư Ung cười ha ha, ầm ầm. Hai mặt thuẫn bài ngăn cản, mặt thuẫn bài đầu tiên bị oanh kích phải lui về phía sau. Nhưng mặt thuẫn bài thứ hai vẫn có thể nặng kháng được một đao này. Hai con cự long phía sau gầm lên công kích về phía La Phong. Một đao La Phong không thể thành công, nhưng lúc này đôi mắt hắn chợt nheo lại, đồng thời buông chiến đao trong tay ra. Tay phải trong nháy mắt dài ra, vốn cánh tay phải chỉ là cánh tay người thường. Cơ hồ trong nháy mắt cánh tay phải đã lách qua bên bờ thuẫn bài, kéo dài mạnh ra. Trong nháy mắt đã kéo dài tới mấy chục thước. Hơn nữa tinh hạch sinh mạng cũng tiến vào cánh tay phải đã kéo dài đó. Ầm ầm, hai con cự long oanh kích vào thân thể La Phong hắc y, trong nháy mắt đã oanh kích La Phong vỡ tung ra, máu tươi xương cốt bay tán loạn, dị cơ. Tư Ung nhìn cánh tay phải trong nháy mắt đã dài thành mấy chục thước trước mặt, nhất thời kinh hãi. Cánh tay sao lại dài ra, chẳng lẽ là chiến y kéo dài ra, vô dụng, thân thể hắn bị hủy diệt. Cho dù mệnh hạch chưa diệt, nhưng không có thân thể phát huy căn bản không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Tư Ung không sợ hãi chút nào, Phát lực thân thể con người đều cần thông qua xương cốt, cơ bắp, thân thể bị diệt. Một cây tay kéo dài ra đâm thì tác dụng gì chứ? Xoát, đao quang lóe lên, trong nháy mắt lóe lên trước cổ Tư Ung, đâm vào thân thể hắn. Rồi sau đó càn quét trong cơ thể, một luồng đao quang đâm thẳng vào mệnh hạch, làm mệnh hạch vỡ nát ra. Sao có thể? Tư Ung trợn tròn mắt, chiến y nguyên lực kéo dài ra sao có thể thi triển ra được đao pháp đáng sợ như vậy? Thân thể bị hủy, chỉ một cái tay cụt lại có thể phát lực công kích, ngay khi tử vong. Trong đầu Tư Ung lóe lên rất nhiều ý nghĩ, rồi lập tức tất cả đều ầm ầm vỡ nát. Ý thức đã vỡ tung, hai con cự lai con cự long cũng sụp đổ, lộ ra hai binh khí niệm lực. Một phương thế giới cũng ầm ầm sụp đổ, vô tận nước biển hoàn toàn tan vỡ biến mất, lộ ra khu núi rừng đổ nát. Binh khí niệm lực từ giữa không trung rơi thẳng xuống, thuẫn bài cũng rơi xuống dưới. Tư Ung chết, ơi Ung chết. Xoe 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 cánh tay cụt trong nháy mắt hóa thành khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen lại ngưng tụ lại, hóa thành Hắc Y La Phong. Trong mắt Hắc Y La Phong có vẻ mỏi mệt, cũng có vẻ điên cuồng và hưng phấn. Thành công rồi, hiền. La Phong cúi đầu nhìn xuống thi thể Tư Ung ngã dưới đất, trong lòng thầm nói, nhân loại chính thức. Khi thân thể hủy diệt thì chỉ có thể dùng niệm lực công kích, không thể dùng thân thể cận chiến. Dừng. Phân thân ma sát tộc là sinh mạng năng lượng. Nếu là ta muốn biến, có thể biến thành ngàn vạn bộ dáng. Đừng nói là tay cụt, ngay cả biến hóa thành ma vân đằng, biến hóa thành một tảng đá, ta vẫn có thể công kích.